xin kính chào quý vị. Hôm nay trong chương trình Truyện hay trong tuần, kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Huỳnh Văn Phú mang tựa đề Tình bạn, củ khoai và cái chết. Năm 76, tôi từ trại giam Suối Máu Biên Hòa được đưa ra Bắc. Đầu tiên là tới trại Yên Bái, ở đó 3 tháng thì chuyển về trại Hoàng Liên Sơn. Cuối năm 77, một số đông bọn tôi lại được chuyển về trại Vĩnh Quang ở Vĩnh Phú do bọn công an áo vàng quản lý. Mọi sinh hoạt ở trại này so với các trại thượng du Bắc Việt thuộc quyền cai quản của bộ đội thì ở đây gắt gao và chặt chẽ hơn nhiều. Chiều nào cũng vậy, sau khi đi lao động về, rửa ráy mặt mày, tay chân và cơm nước xong, chờ nghe tiếng kẽn của trại báo hiệu điểm danh, tôi cùng đám bạn tù ra tập họp hàng đôi trước phòng giam. Khi tên cán bộ trực trại tới, thằng đội trưởng báo cáo.
Báo cáo cán bộ, đội 48 người, đủ.
Được, các anh vào.
Bọn tôi cứ hai người một bước vào phòng. Tên cán bộ đứng đếm từng cặp. Khi người cuối cùng bước vào, tên cán bộ đóng cửa, khóa cửa phòng bằng một ống khóa khá lớn, chèn thêm một thanh sắt trắng ngang cửa, rồi tiếp tục sang các phòng giam khác. Lúc đã vào căn phòng nhốt 48 con người chen chúc trong một khoảng không gian chật hẹp này rồi, bao giờ tôi cũng thở một hơi dài khoan khoái.
Khoan khoái? Đúng, tôi nói thật đó, chẳng có đùa đâu. Tôi cảm thấy khoan khoái thật tình, bởi vì sau một ngày lao động rã rời ở ngoài rồi, vào đây tôi biết tôi sẽ có được một buổi tối hoàn toàn tự do trong cái thế giới riêng của tôi. Tôi tự do suy nghĩ, tôi tự do mơ ước, tôi tự do nhớ đến những khuôn mặt của những người thân yêu. Tôi tự do tưởng tượng tới ngày tôi sẽ ra khỏi nhà tù, mặc dù tôi chưa thể hình dung ngày đó sẽ đến vào lúc nào. Và tôi tự do vẽ ra trong trí óc một vùng trời xa lạ nào đó mà tôi sẽ đặt chân đến sau này. Tôi hoàn toàn tự do trong tâm trí, nhưng trái lại, tôi không thể tự do trong những cử động chung quanh chỗ tôi đang nằm. Chỗ nằm của tôi cũng như của những người khác, vì căn phòng quá chật nên thằng đội trưởng ra quy định chiều ngang đúng 5 tấc, chiều dài 2 thước. Tôi gấp chiếc chiếu ni lông đã rách mấy chỗ, cái chiếu mà tôi mang từ trong Nam ra, theo chiều dọc đúng với lằn phấn trắng đã vạch làm giới hạn chỗ nằm cho từng người. Nằm hay ngồi hoặc bạn bè có đến đâu láo với nhau thì cũng chỉ giới hạn trong cái diện tích khiêm nhường đó, không xâm phạm sang hai bên được. Hai người bạn nằm bên phải và trái tôi cũng thế. Cái thế giới đó, cái khoảng không gian nhỏ bé, tôi đã quen thuộc lắm rồi. Nó là một phần thân thiết trong đời sống tù đầy của tôi. Tôi chỉ thấy lòng tôi bình thản, yên tĩnh khi mỗi đêm về nằm chỗ nằm của tôi mà chiều ngang chỉ có 5 tấc đó. Đội tôi có 48 người, phụ trách trồng chè, hái chè và sao, chế biến chè. Công việc cũng không có gì nặng nhọc lắm so với các đội phụ trách nông nghiệp, nghĩa là phải cày ruộng hoặc đào hố trồng sắn. Cũng nhờ đã quen thuộc với công việc sao và chế biến chè, nên bây giờ tôi uống chè rất đặc mà phải là chè Bắc mới được. Thứ chè mọc không ướp ít gì hết. Sao, anh thấy đắng hả? Uống không quen, mất ngủ đó nghe. Anh nhấm nháp vài hớp đi, rồi đợi một chút, anh thấy cổ họng có cái vị ngọt ngọt hay lắm.
Trong đội, tôi chơi thân với một người, đó là anh Thuận, người nằm bên phải tôi. Ở chung với nhau khá lâu trong căn phòng nhỏ như cái hộp quẹt này, chúng tôi hiểu rõ tính nết từng người, hiểu còn hơn là cha mẹ, vợ con, anh em họ, hiểu họ nữa đó. Thuận gốc người Phan Thiết, lớn hơn tôi đâu chừng 5-7 tuổi gì đó, cấp bậc sau cùng là trung tá. Trước kia, tôi chưa hề biết anh Thuận. Theo lời anh kể thì anh đã từng làm quận trưởng nhiều năm một số quận của tỉnh Quảng Nam. Trong 48 người ở đội này, Thuận chơi thân với anh Liêm nhất. Anh Liêm cùng tuổi với anh Thuận, hình như khóa 14 Đà Lạt thì phải. Tiếng Anh, tiếng Pháp đầy bụng. Hai người thân với nhau lắm. Thuận có vẻ chững chạc, ít nói chuyện. Nằm bên cạnh tôi, anh thường hay lấy cuốn vở học trò
loạn trăm trang ra đọc say mê. Nội dung cuốn vở đó là chép lại tất cả các cách chế biến những món ăn từ vịt tiềm, gà rô ti, gà nấu đậu, ragu, bít tết, cho tới cách nấu xôi vị, đổ bánh xèo, làm bánh ít nhân thịt, vân vân. Dĩ nhiên, tôi cũng đã nhiều lần mượn cuốn vở đó xem. Ở trong tù đói quá, bao tử suốt ngày kêu gào, ai cũng mơ tưởng tới các món ăn nên đọc cho đỡ thèm mà. Tôi gọi đó là ăn hàm thụ. Trại giam này có 2 dãy phòng, mỗi dãy 7 căn. Căn phòng của chúng tôi ở giữa, từ cổng trại đi vào nằm bên trái, lối xây cất không giống với 13 căn kia. Căn phòng giam độ tôi khá nhỏ, nhờ mái lợp ngói cao nên người ta làm thành 2 tầng. Tầng trên là sàn gỗ, tầng dưới là nền xi măng. Tôi và anh Thuận nằm ở tầng trên. Mỗi tầng chứa 24 người, chia 2 dãy nằm đối đầu với nhau, mỗi dãy 12 mạng. Tôi đã trải qua 4 năm ở ngoài Bắc, và riêng trong căn phòng này đã 2 năm rồi anh. Bây giờ là tháng 12, mùa đông đến nơi rồi, nên thời tiết khá lạnh. Những cơn mưa phùn kéo dài suốt ngày, bầu trời xám xịt, gió thổi như có ai lấy dao mà cắt lên da thịt bình vậy. Lạnh lắm, đúng là cái cảnh mưa phùn gió bấc, ai buồn ai vui, nhưng chắc chắn 1000 lần là nỗi buồn của bọn tù chúng tôi, không biết để đâu cho hết. Chưa trải qua hết 1/8 của một đêm, mà tôi đã nghĩ đến 10 tiếng đồng hồ lao động của ngày hôm sau, giữa gió lạnh, mưa phùn mà nao ngán. Tôi không hề sợ lao động, mà chỉ sợ lạnh và đói. Cái bao tử con người ta thiệt là quái đản, nó không bao giờ hài lòng bất cứ điều gì anh vừa đối xử với nó. Nó vẫn kêu gào anh từng giờ từng phút một. Tôi chẳng có cái gì khác hơn là nước để làm thỏa mãn nó. Tôi ở trong đội làm chè, nên lúc nào cũng có chè để pha uống, phần lớn là chè tươi. Lúc đi hái chè, tôi lựa một số búp chè non, một tôm 2 tép, bỏ vào cái túi ni lông nhỏ, mang về trại. Và lại thường thì khi đi lao động ở ngoài, đội tôi cũng phải nấu một thùng thiết nước chè cho anh em uống giải lao. Tôi luôn luôn lấy một lon gô thủ đầy, uống không hết thì đem về uống tiếp. Suốt thời gian làm ở đội chuyên về chè này, chẳng mấy khi tôi uống nước lạnh. Và cũng chính vì thế mà tôi cảm giác được sự khủng khiếp của cái đói. Anh biết không, khi bụng đói mà anh uống nước chè vào, thì cái bao tử anh nó quậy phá dữ lắm, khó chịu vô cùng. Có khi anh bần thần muốn buồn nôn luôn vậy. Đó là chưa kể nước chè làm cho anh khó ngủ và phải đi đái liên miên. Đói uống nước đi đái, đói uống nước đi đái. Cái vòng luẩn quẩn đó theo đuổi tôi muôn năm. Tôi cố tưởng tượng ra mùi vị của những hạt cơm và nhất là những hạt xôi nếp. Nhưng tôi không thể hình dung ra được anh à. Tôi không nhớ đã bao lâu rồi, cổ họng tôi không còn có cái diễm phúc được những hạt cơm chảy xuống nữa. Tôi chỉ biết có sắn, có bò bò, có bắp, có khoai lang, thế thôi. Những thứ này thay đổi nhau, chu kỳ là 1 tháng, có khi lâu hơn. Riêng sắn thì có 2 loại, loại sắn tươi và sắn khô. Sắn tươi thì tương đối dễ ăn hơn, chứ còn sắn khô tức là sắn, sắc lát, phơi khô chừng vài 3 nắng rồi, đem cất vô bao. Muốn ăn chỉ việc đổ nước vào nấu. Cái thứ này khó nuốt lắm. Cái món dinh dưỡng này không có người tù nào mà không khiếp đảm. Trại chủ trương trồng cái gì thì ăn cái nấy. Do đó, vào thời gian này là mùa thu hoạch sắn, nên khẩu phần ăn hàng ngày của tôi là sắn luộc với nước muối. Nước muối thì mỗi đứa được phát độ 3 muỗng canh, không đủ mặn. Tôi không dám dùng hết số nước muối đó, mà phải dành ra 1 muỗng để đánh răng. Tôi gọi nước muối phát hàng ngày là nước đại dương. Anh Thuận nằm bên cạnh tôi, đang đọc cuốn vở ghi chép các món ăn. Anh ăn hàm thụ đâu cũng chừng hơn nửa giờ, chắc là phải trải qua nhiều món lắm rồi.
Thuận ngẩng lên trầm ngâm nói, có bao giờ tôi nghĩ cuộc đời mình có lúc đói rất cực khổ như thế này đâu. Hồi trước chỉ nghĩ là mình hoặc là bị thương hoặc chết. chứ đâu có bao giờ tưởng tượng ra cái cảnh mình sẽ là tù nằm ngay trong tay tụi nó, hàng ngày đi lao động khổ sai, và đằng sau là những họng súng AK đi kèm.
Tôi cũng bày tỏ ý kiến với anh. Chuyện cũng như là dẫn chơi, phải không anh Thuận? Tôi không nói như cơn mơ mà nói như chuyện đùa, chuyện dẫn chơi. Một đất nước tan rã, chỉ trong vòng có 54 ngày. Tôi có cảm tưởng là tụi mình giống như mấy ông thần làm bằng đồ mã, trét hồ dán giấy chung quanh rồi, trời mưa xuống, rã ra từng mảng trôi theo dòng nước, lội ngược từ Nam ra Bắc rồi chui vô đây, chịu cảnh tù đài đói khổ như thế này. Anh Thuận, tôi không thể mường tượng được ngày mai của mình sẽ ra sao nữa anh à. Bỗng có tiếng rên.
Trời ơi, đau quá!
Ở tầng dưới vọng lên, cắt đứt câu nói của tôi. Thuận ngồi bật dậy nói.
Hình như tiếng rên của thằng Liêm.
Anh nói rồi đứng lên bước ngang qua mình tôi, tới gần chỗ cửa sổ, bám tay vào song sắt leo xuống. Liêm đau bao tử nặng, anh được y vụ cho nghỉ lao động đã gần một tuần nay. Vợ Liêm vừa từ trong Nam ra thăm Liêm được hơn một tháng rồi. Tuy đồ ăn mang tiếp tế cho Liêm vẫn còn khá nhiều, nhưng Liêm vẫn cứ thích ăn sắn. Anh ta rất mê ăn sắn, ăn bao nhiêu cũng được. Cùng một số lượng sắn như nhau, người khác ăn vào có thể bị say, ói mửa, chứ Liêm thì không hề hấn gì. Mấy ngày vừa qua, bệnh đau bao tử lại hành anh ta, nhưng phần sắn của trại mỗi ngày phát cho anh vẫn ăn hết. Bạn bè khuyên anh nên dùng thực phẩm tiếp tế ở nhà thì tốt hơn, vậy mà anh vẫn không nghe. Nghe nói hồi chiều anh đi cầu ra máu tươi, người rất yếu, nhưng không thấy anh rên la gì. Tôi không xuống chỗ Liêm nằm mà chỉ thò đầu nhìn xuống thôi, một phần vì tôi không thân với Liêm, phần khác căn phòng quá hẹp, Thuận và mấy người khác cũng đã lăng xăng chung quanh Liêm rồi. Tiếng rên của Liêm mỗi lúc một lớn. Tôi nghe tiếng của thằng đội trưởng bàn với anh đội phó nên gọi cấp cứu. Một người ra đứng sát cửa sổ gọi lớn,
cấp cứu, đội 10 có người đau nặng.
Cứ la như thế nhiều lần, dãy nhà giam bên cạnh nghe tiếng kêu cấp cứu cũng sẽ truyền những lời ấy tiếp đi. Mấy tên cán bộ canh gác bên ngoài nghe tiếng sẽ lại xem xét tình hình và báo cho cán bộ trực trại đến mở cửa đưa lên bệnh xá. Một lát sau, tên cán bộ canh gác phía ngoài đi tới cửa sổ hỏi vọng vào.
Ai đau cái gì thế?
Thằng đội trưởng nói lớn.
Báo cáo cán bộ, đội tôi có người đau nặng.
Đau gì?
Báo cáo cán bộ, anh Liêm đau nặng lắm, nhờ cán bộ báo cho cán bộ trực trại biết để tới mở cửa chuyển anh Liêm lên bệnh xá.
Chờ đó.
Độ 15 phút sau, tên cán bộ trực trại tới, có tiếng mở khóa lách cách. Tên cán bộ trực trại bước vào hỏi, giọng gay gắt.
Anh đội trưởng đâu rồi?
Dạ, có tôi.
Ai đau cái gì thế? Không thể để đến sáng mai được sao?
Báo cáo cán bộ, anh Liêm đau bao tử đã mấy ngày nay rồi, đi cầu toàn là ra máu tươi, bệnh nặng lắm, xin cán bộ cho chuyển lên bệnh xá.
Tên cán bộ do dự một lúc rồi nói.
À được. Khẩn trương lên nha.
Hai người nằm bên cạnh anh Liêm và Thuận là những người đưa anh Liêm lên bệnh xá cách đó khoảng hơn 100 thước. Tên cán bộ trực trại vẫn còn đứng trong phòng. Hắn chờ mấy người kia trở về để hắn đóng và khóa cửa lại. Một giờ sau, Thuận và hai người đưa Liêm lên bệnh xá trở về. Có tiếng đóng và khóa cửa lách cách. Bỗng dưng, căn phòng im lặng một cách lạ thường. Mọi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Một đêm nữa sẽ trôi qua, như đã trôi qua hàng ngàn đêm như thế. Giờ ra sân cỏ tập họp để đi lao động. Thuận đi từ bệnh xá trở về, tay cầm phần ăn sáng gồm mấy mẫu sắn. Anh đưa cho tôi một nửa và nói, chia cho ông bạn một nửa đây, thêm chút cũng đỡ. phần ánh sáng của anh Liêm hả? Thuận chỉ gật đầu, không nói gì hơn. Có thêm được mấy mẫu sáng Thuận cho, tôi biết rằng cái bao tử của tôi hôm nay sẽ vững vàng hơn thường lệ. Ở trong tù, tất cả các khẩu phần ăn chia đều cho mọi người. Ai đau ốm không ăn được thì cho bạn mình. Dĩ nhiên là bạn phải thân lắm. Trường hợp của anh Thuận sáng nay lên bệnh xá để thăm Liêm và nhận phần ăn sáng của bạn mình để ăn là hợp lý. Dù cho Liêm có mê man, có bất tỉnh không nói được lời nào nữa, thì vợ ăn sáng của anh cũng chỉ có mỗi mình anh Thuận, chứ không ai khác được nhận. Tôi hỏi Thuận về tình trạng của Liêm. Anh thấy sức khỏe của anh Liêm có khả quan không Thuận? Hơi bị đát đó. Tôi nghĩ nếu mà chuyển Liêm đi bệnh viện Vĩnh Yên thì may ra. Anh Thuận, anh có mang gạo của anh Liêm lên bệnh xá, nhờ trên đó họ nấu cháo cho ảnh không? Có, tôi có mang lên mấy ký. Cũng hên là Liêm còn số gạo do bà xã mang tiếp tới hồi tháng rồi. Chứ đào kiểu này mà bệnh xá sáng thì cho ăn sắn, rồi trưa chiều ăn cháo nấu với bà bo thì có nước chầu Diêm Vương sớm. Tôi cũng muốn lên bệnh xá thăm Liêm, hỏi han an ủi anh vài điều trước khi đeo lao động. Nhưng thật tình tôi không có cách nào đi được. Không phải vì tôi không chơi thân với anh Liêm mà tôi không lên thăm, nhưng vì tôi không có thì giờ. Mỗi buổi sáng nghe tiếng kẽn của trại ra tập họp điểm danh xong, tôi có rất ít thời gian để sinh hoạt. Vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, nhận phần ăn sáng xong là tôi chui vào nhà cầu ngay. Tôi rất khổ vì cái bệnh trĩ của mình. Mỗi lần đi cầu thời gian lâu gấp mấy lần người khác. Tôi không tìm ra được một khe hở thời gian nào trong buổi sáng để đi thăm Liêm. Tôi tự nhủ thầm thôi thì để tới ngày Chủ nhật nghỉ lên thăm Liêm cũng không muộn. Hôm nay mới thứ ba, còn 5 ngày nữa tới Chủ nhật. Kể từ hôm đó, sáng nào tôi cũng được Thuận đi từ bệnh xá về chia cho vài mẫu khoai mì lấy từ phần ăn sáng của Liêm. Đã có lúc tôi ao ước Liêm cứ nằm thật lâu bệnh xá để mỗi sáng tôi có thêm được mấy mẫu khoai mì. Rồi tôi bỗng dưng ghê tởm với cái ý nghĩ đó. Tôi thấy mình hèn hạ và đê tiện quá. Trời ơi, mong cho một người bạn tù của mình đau ốm dài dài, nằm bệnh xá dài dài, để cái bao tử của mình được thêm no chút đỉnh nhờ mấy mẫu khoai mì mà ảnh không ăn được. Tôi không biết là Thuận có cái ý nghĩ giống như tôi không, nhưng thật tình tôi không đủ can đảm nói lên cái ý nghĩ này với Thuận. Rồi tôi lại tự an ủi mình rằng điều ấy chả có gì đê tiện lắm, người ta đau không ăn được thì mình nhờ thôi. Mà thật ra Thuận mới chính là người được hưởng cái phần ăn sáng của Liêm, chứ không phải tôi. Tôi không phải là bạn thân của Liêm, và nếu tôi không chơi thân với Thuận thì Thuận đâu có cho tôi nửa phần ăn sáng đó. Có thể Thuận sẽ giữ ăn hết một mình hoặc chia với người bạn nào khác, chứ không phải là tôi. Đến đây, tự dưng tôi lại nhớ lão Trinh, người bạn tù già nằm bên cạnh tôi cách đây một năm. Tôi coi lão này như một hiện tượng độc đáo. Lão là một người mộ đạo, rất tin Chúa, nhưng cái thái độ cư xử, cung cách ăn uống thì rất hạ cấp. Nói ra điều này thì đau lòng, nhưng thật tình, tôi đã có lúc thấy thương cho cái tập thể quân đội của mình ngày xưa, đã có những con người như thế. Một tập thể mà tôi đã hăng say phục vụ, sống chết với nó. Một tập thể có những con người mà chỉ khi vào nhà tù cộng sản rồi, họ mới lộ ra hết cái bản chất hèn hạ bẩn thỉu. Tôi nghĩ cũng may mà sau lưng lão còn có Chúa, còn có một đấng vô hình nào đó ngăn cản được những hành vi có thể xảy ra. Đói, đói quá và cái đói triền miên, đói ngày này sang ngày khác, đói muôn năm, đã khiến cho lão phải cầu nguyện nhờ đến Chúa. Tôi đã nghe lão cầu nguyện. Lời cầu nguyện mà tôi vẫn còn nhớ mãi. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con sự bình an và xin Chúa sai khiến vợ con kỳ này ra thăm nuôi, mang cho con 50 ký gạo, 5 ký nếp, 3 ký đường, 2 ký đậu phụng. Và suốt những năm tù đầy ngoài Bắc, vợ lão không hề ra thăm lão, dù chỉ một lần. Liêm được đưa lên bệnh xá từ tối thứ hai, hôm nay là thứ sáu rồi. Đã 5 ngày trôi qua, nghĩa là 5 buổi sáng tôi đi lao động với cái bao tử no hơn bình thường nhờ được tăng cường thêm mấy mẫu sắn mà Thuận đã san sẻ cho tôi lấy từ phần ăn sáng của Liêm. Nó chỉ đỡ đói hơn một chút thôi chứ cũng chẳng đi tới đâu. Tôi nghĩ có thêm 5 hoặc 7 phần như thế tôi cũng nuốt bay. Lúc gần sáng, tôi thức giấc vì nghe tiếng tên cán bộ gác bên ngoài nói lớn.
Anh đội trưởng, anh đội trưởng, anh Liêm chết hồi 3 giờ sáng này rồi nha. Ngày mai, anh cho một người ở nhà phụ với anh trực phòng lên bệnh xá gặp y vụ.
Tôi nghe tin Liêm chết như từ một cõi nào vọng lại. Mấy năm sống trong tù đi từ Nam ra Bắc. Tôi đã quen với những cái chết của bạn bè. Những cái chết đến dễ dàng chỉ vì đói, vì đau ốm mà trại thì không có thuốc men. Phần lớn chết vì kiết lỵ, đau bao tử. Một số rất ít chết vì ăn phải trái cây độc ở trên rừng. Ít hay nhiều, dù muốn hay không, tôi cũng đã nợ Liêm mấy mẫu khoai mì. Tôi đã thầm cảm ơn cơn đau của anh đó, mà nhờ đó tôi được Thuận chia sẻ với tôi, cho tôi thêm được một chút no lòng. Bây giờ Liêm đã chết. 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 Nó là cái gì? Nghĩa là không biết gì nữa, không ăn uống, không cười nói, không thương giận và sẽ không còn ở tù chung với anh em nữa phải không? Vợ Liêm ra thăm chồng, vừa trở về Nam được hơn tháng nay. Ngay giây phút này, bà có biết rằng chồng mình đã từ bỏ cõi đời vĩnh viễn không? Sớm muộn gì rồi, bà cũng biết tin chồng đã bỏ xác ngoài đất Bắc. Không bao giờ tôi có thể hình dung ra được sự đau khổ của người vợ khi nghe tin chồng chết như thế nào. Tôi nghĩ tới thân phận tôi, không hiểu rồi liệu một ngày nào đó tôi cũng sẽ chết như Liêm không? Ai biết được ngày nào còn ở trong ngục tù cộng sản. Ngày đó, cái chết cũng có thể dễ dàng đến với mọi người. Thuận cũng đã thức và nghe tin Liêm chết. Trong bóng tối, tôi không thấy nét mặt Thuận, tôi chỉ nghe tiếng thở dài của Thuận. Và hai chữ buồn quá.
Âm thanh dọn và khô.
Tôi cũng không làm sao ngủ lại được. Thời gian chờ sáng để ra tập hợp điểm danh rồi đi làm cũng không còn dài lắm. Lúc tên cán bộ trực trại tới mở cửa phòng, tôi nghĩ thầm rằng thế nào Thuận cũng sẽ lên bệnh sáng ngay. Nhưng không, anh bình tĩnh đi đánh răng rửa mặt sinh hoạt như những buổi sáng khác. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi quên đi ngay. Tôi còn phải lo giải quyết những công việc cần thiết của tôi trước giờ đi lao động. Lúc tôi từ trong nhà cầu ra, tôi thấy Thuận còn đứng ở trước cổng tường, nơi đi vào căn phòng giam chúng tôi. Mắt anh hướng về phía nhà bếp. Một lát sau, Thuận mới đi về hướng bệnh xá. Trong giây phút, tôi chợt hiểu lý do Thuận chần chừ chưa lên bệnh xá để thăm Liêm, ngay sau khi ra khỏi phòng. Thuận còn chờ cho người mang phần ăn sáng của những người nằm bệnh xá từ nhà bếp lên đây, rồi mới đi thăm Liêm lần cuối. Thăm Liêm, và có thể vuốt bắt Liêm để rồi sau đó, nhận phần ăn sáng của Liêm mang về. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy hết tất cả cái thê thảm của cái đói, cái vô cùng to lớn của những củ sắn, nó quyết định và chi phối hành vi đối xử trong tình bạn, và nhất là đối với cái chết của bạn. Lúc Thuận trở về từ bệnh xá, cũng như năm buổi sáng vừa qua, anh đưa tôi nửa số sắn lấy từ trên bệnh xá. Tôi cố không để lộ một xúc cảm nào, bình thản từ chối. Thôi, anh ăn đi. Hôm nay tự dưng sao tôi đau bụng quá. Thuận nói một câu rất tàn nhẫn. Bữa nay chó cũng chê cứt ha, lạ thiệt. Tôi không hề giận. Tôi biết anh không hiểu được. Không thể nào hiểu được vì sao tôi không nhận mấy mẫu sắn anh đã chia cho tôi. Hôm ấy, tôi không thấy đói lắm. Tôi đi lao động với một nỗi buồn chất ngất. Tôi không thân thiết với Liêm, chưa hề chia sẻ niềm vui, nỗi buồn hay tâm sự gì nhiều với Liêm. Nhưng Liêm đã chết. Tôi thấy như có một cái gì quá lớn lao đã mất mát, đã vụt khỏi tầm tay tôi. Sáng hôm sau, ngày Chủ nhật, trại lại bắt đi lao động xã hội chủ nghĩa. Cứ dăm ba tuần thì trại tổ chức ngày lao động xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi đi nhổ mạ để chuẩn bị cho vụ cấy đông xuân. Điểm khác biệt của ngày Chủ nhật đi lao động là không có được ăn sáng. Vác cái bụng đói mà đi thôi. Tôi đã khôi hài đổi lời nhạc phẩm Beautiful Sunday để mô tả những người lao động xã hội chủ nghĩa và cũng đã ca cho một số bạn nghe. Tôi nói đứa nào cũng khoái. Anh muốn nghe không? Lời ca như thế này. Sáng không ăn gì, làm cho đến trưa. Tới trưa đi về thì ăn sáng khô. Thế là tôi lại mất toi một ngày Chủ nhật. tôi cũng không còn cơ hội lên bệnh xá thăm Liêm như đã tự hứa trước đây. Tôi ể oải theo đội ra tập họp trước sân, khoác tấm ni lông trên người như một thứ áo mưa. Mưa phùn bay lất phất, bầu trời xám xịt, tầng mây rất thấp. Đội tôi nhổ đám mạ gieo trên một thứ ruộng sát con đường đất đỏ dẫn vào cổng trại chính. Tôi vì bị bệnh trĩ nên không thể ngồi xổm được, phải mang theo cái ghế nhỏ thấp cho tôi đóng lấy để ngồi nhổ mạ. Tới gần trưa, lúc đội sắp nghỉ giải lao, tôi thấy ba người bạn tù làm ở đội xây dựng đẩy chiếc xe cải tiến, trên có chở một quan tài đóng bằng gỗ tạp. Liêm, người bạn tù trong đội của tôi, người bạn thân thiết của Thuận, đang nằm trong cái quan tài đó. Một người cầm càng phía trước, hai người sau đẩy chiếc xe cải tiến trên con đường đất đỏ gập ghềnh giữa cơn mưa phùn, gió thổi ra căm căm. Có tiếng nói của ai đó: người ta đem chôn Liêm kìa. Tôi cố ghi sâu hình ảnh này vào trong trí nhớ. Tôi không biết người ta đem chôn Liêm ở đâu. Chắc là ở một ven đồi nào đó chung quanh trại. Không ai nói với ai lời nào. Tất cả đều đứng lên. Có vài người bỏ nón ra, nhìn theo chiếc xe cải tiến, chào tiếng biệt lần cuối một người bạn tù về một nơi nào đó. Chắc hẳn là phải khá hơn, bình yên hơn cuộc sống của những người đang chịu đựng những tháng ngày đen tối trong ngục tù cộng sản. Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Huỳnh Văn Phú mang tựa đề Tình bạn, củ khoai và cái chết.